Thánh Linh của Ngài dẫn chúng con vào trong những ý nghĩa mà chúng con muốn chính Chúa sẽ ban cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Thánh cùng an tọa. Xin kính mời cô truyền đạo sẽ giúp để thông dịch cái bài giảng này. Tôi thích giảng thông dịch hơn là giảng một mình.
I like to preach with a translation better than by myself.
Quý bạn cho em có biết tại sao không?
Do you know why?
Là tại vì nếu mà tôi giảng một giờ đồng hồ tính có 30 phút thôi.
Because then if it's a whole hour long sermon, it's only really just 30 minutes.
Nhưng mà không sao, bởi vì tôi lúc nào cũng giảng đúng giờ.
So, but don't worry about it. I will stop in time.
Nếu chưa đúng một tiếng đồng hồ chưa nghỉ.
I won't stop until an hour long.
Thưa hội thánh, sáng nay chúng ta sẽ đến với một câu kinh thánh rất là quen ở trong sách Luca đoạn 22 câu thứ 19.
We'll look at a very familiar Bible verses this morning, Luke 22 verse 17.
Chúng ta cùng nhau đọc chung câu kinh thánh này, chúng ta cùng đọc. Đoạn Ngài cầm lấy bánh tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ mà phán rằng:
Chén
thể ta đã vì các ngươi mà phó cho, hãy làm sự này để nhớ đến ta. Các em thanh thiếu niên đọc phần tiếng Anh đi.
And he took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me."
Có lẽ đây là một câu kinh thánh mà rất là quen thuộc với chúng ta, bởi vì chúng ta thường hay nghe khi chúng ta dự lễ tiệc thánh.
This Bible verse is very familiar to us because we hear it every single time we take communion.
Nhưng mà chúng ta thường mắc một cái lỗi là những câu kinh thánh quen thuộc thì lại là những câu kinh thánh mà chúng ta ít hay để ý.
And because of its familiarity, a lot of time we miss the meaning of it.
Nhưng mà trái lại, như câu kinh thánh đó nó rất là quan trọng ở trong chúng ta.
But you don't forget that those Bible verses are very important to us.
Cái ngày thứ bảy 22 tháng 11 thì chúng ta sẽ có lễ báp têm cho các em những tín hữu trong hội thánh.
Saturday November 22nd coming up will be a baptism service for some of our young folks.
Và sáng nay chúng cũng là ngày mà chúng ta có cái lễ tiệc thánh nữa.
And this morning we also have a communion service.
Cho nên rất là thích hợp để chúng ta sẽ suy nghĩ đến cái câu kinh thánh này.
And so we will be thinking about this verse this morning.
Lời của Chúa đã cho chúng ta thấy cái sự liên quan giữa tiệc thánh và cuộc đời của chúng ta.
The words of God will give us the connection between the communion and our own lives.
Sứ đồ Phao-lô đã nói rằng cái bánh mà chúng ta bẻ há chẳng phải là thông với thân thể của Đấng Christ sao?
In 1 Corinthians 10:16, Paul said, "The bread that we break, is it not a participation of our body of Christ?"
Cho nên là khi mà chúng ta cầm lấy bánh trong tiệc thánh và nước trong tiệc thánh thì chúng ta có một sự liên hệ với thân và huyết của Chúa Giêsu.
So whenever we take bread and the drink and communion, we partake in the body of Christ.
Cho nên đó là cái lý do mà chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta cậy ơn của Chúa để chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của bánh và nước ở trong tiệc thánh.
And for by the grace of God, we hope to be able to understand the bread and the drink this morning.
Cái bài thánh ca số 218 câu thứ 3 đó, chúng ta thường hay hát đó, là hiện nay có Chúa sống trong tôi đây. Thật hiện nay Ngài sống trong tôi hoài. Hiện tôi có cứu Chúa sống mãi đây. Ngài đi với mình luôn mọi ngày. Xin mời các em thanh thiếu niên đọc tiếng Anh.
In the hymn book of 218 verse 3, in the English verse, it doesn't have it, but it's basically saying that Christ lives in us today. He lives in us always. and the risen Lord lives in me now and forevermore.
Chúng ta sẽ thấy một cái ý nghĩa rất là quan trọng trong khi Chúa bẻ bánh và trao nước nho cho các môn đồ.
We'll see the special meaning in Jesus breaking the bread and give it to the disciples.
Khi mà Chúa Giêsu làm điều đó thì nó sẽ mang những cái ý nghĩa thuộc linh rất là quan trọng.
The act of Jesus breaking the bread has a special spiritual meaning.
Chúa không dạy chúng ta làm một cái hình thức, một cái lễ nghi đâu.
Jesus didn't teach us to do it as a ritual.
Mà Chúa muốn nói với chúng ta qua cái điều gì khi Chúa làm cái việc đó.
So what exactly what was Jesus teaching us through that act of giving bread?
Cũng giống như là cái báp têm thì một người chịu báp têm đó sẽ bước xuống trong nước rồi sẽ dìm mình trong nước và từ nước đó bước lên.
And so with the same with the baptism service where a person go down to the water and rise up.
Chúng ta đã hiểu cái ý nghĩa rồi, dìm mình trong nước là chết và từ nước bước ra là một con người mới sống cho Chúa.
So when you dip yourself in the water meaning you die to self and when you rise up you live for Christ.
Thì ở trong Tiệc Thánh cũng vậy, chúng ta sẽ thấy Chúa nói gì về thân thể của Chúa khi Chúa cầm lấy bánh, rồi Chúa tạ ơn, rồi Chúa bẻ ra và Chúa trao cho các môn đồ.
And so what did Jesus really say or teach us about the through communion when talk about what he did and what he taught us?
Và chúng ta thường là chúng ta đọc cái câu kinh thánh này rất là nhanh cho nên chúng ta chưa có cái dịp mà chúng ta sẽ suy nghĩ đến cái điều đó.
We usually read this Bible verse very fast and don't think about the meaning of it.
Và sáng nay trước giờ tiệc thánh chúng ta sẽ có một cái thời giờ chúng ta sẽ suy gẫm cái câu kinh thánh này. Tôi nghĩ rằng nó rất là phước hạnh cho chúng ta.
And so we will dig deep into this Bible verse and it will bless you.
Rất là phước hạnh là bởi vì tôi được phước câu kinh thánh này khi tôi suy nghĩ, suy gẫm lời của Chúa và tôi cũng tin rằng quý ông bà anh chị em sẽ rất là được phước.
God has blessed me when I was thinking about this Bible verse and he will bless you too when we study.
Là chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã nói có hai cái mệnh đề rất là rõ, một bên là Chúa nói là Chúa làm những việc Chúa làm và một bên thì Chúa dạy chúng ta.
And so this Bible verse show us the one thing that Jesus did, some of the things that Jesus did and what he was teaching us.
Cái hai cái mệnh đề này nó đối với nhau.
And so they kind of support each other.
Thí dụ như là Chúa Giêsu cầm lấy bánh là Chúa tạ ơn thì ở phía sau đó Chúa Giêsu nói rằng này là thân thể của ta.
So when he took bread and gave thanks and then later he said this is my body.
Chúa Giêsu bẻ ra và Chúa Giêsu giải nghĩa rằng đã vì các ngươi mà phó cho.
And he broke bread and then later he said this is given because of you.
Và Chúa trao cho các môn đồ thì Chúa giải nghĩa rằng hãy làm như ta đã làm để nhớ đến ta.
And then later he gave bread to all the disciples and he said do this in remembrance of me.
Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta là những người đã nhận bánh tức là thân của Chúa.
So when we see that we receive the bread, we receive the body of Christ.
Chúng ta là những người đã nhận nước nho tức là huyết của Đức Chúa Giêsu.
We receive the drink, we receive the blood of Christ.
Như vậy thì Đức Chúa Giêsu đã đối với thân thể của Ngài như thế nào thì chúng ta cũng đối với thân thể của chúng ta như thế ấy.
So however Jesus treat his body, we need to treat our bodies in the same manner.
Cho nên chúng ta sẽ có ba điều mà chúng ta suy nghĩ buổi sáng này.
There's three things that we'll be thinking of this morning.
Đó là Đức Chúa Giêsu cầm lấy bánh tạ ơn.
Jesus took the bread and gave thanks.
Ý nghĩa của việc Chúa cầm lấy bánh tạ ơn nghĩa là gì?
So what does it mean when he took the bread and gave thanks?
Bởi vì chúng ta thấy rằng bánh ở đây là chỉ về thân thể của Chúa.
So we know that the bread represent the body of Christ.
Chúa Giêsu cầm lấy bánh nghĩa là Ngài cầm chính thân thể của Chúa mà tạ ơn Đức Chúa Cha.
So he took the bread meaning he took his own body and thank God for it.
Và Chúa muốn nói rằng thân thể của Chúa là bánh của sự sống cho mọi người.
And his body is the bread of life for everyone.
Là vì bánh là chỉ về thức ăn.
Because bread was referring to food.
Chúa Giêsu muốn nói rằng thân thể của Chúa là thức ăn cho con người để sống được.
So his body is the bread that people can eat and live.
Và đây cũng không phải là điều mới mà đây Chúa Giêsu đã nói ở trong cái khi Chúa Giêsu quá bánh của Tin Lành Giăng đoạn thứ 6 câu thứ 48, ta là bánh của sự sống.
And this is not something new because when Jesus performed that miracle, he said, I'm the bread of life.
Cái chữ mà tôi muốn quý mạng cho lưu ý đó là cái chữ là của sự sống, bánh của sự sống.
We need to pay attention to the word bread of life.
Bánh của sự sống có nghĩa là gì?
What does it mean to be bread of life?
Khi chúng ta ăn bánh bằng vật chất, đó là bánh của thân thể.
So we eat the regular bread that we eat, it's the bread of the body.
Cái bánh đó là cái dinh dưỡng của những cái cơ bắp của body.
It will nurture our body.
Của phần xác thể của chúng ta.
Of our physical body.
Cái thực phẩm chúng ta dùng hàng ngày nó có liên quan đến thân thể của chúng ta.
The food that we eat every day relates to our physical body.
Nhiều người lầm tưởng là khi chúng ta ăn thức ăn là nó sẽ nuôi sự sống của chúng ta.
A lot of people think the food that we eat give us life.
Nhưng mà thật ra thì không phải như vậy. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng cái sự sống của chúng ta nó có cái thức ăn khác.
But we know that our life has a different kind of food.
Và Đức Chúa Giêsu nói rằng chính mình Chúa là cái thức ăn cho cái sự sống của con người.
And Jesus said that his own body is the life for us.
Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 6 câu thứ 51 đó, ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống, nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng, và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta.
So in verse 51 we say, Jesus said, I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that will give for the life of the world is my flesh.
Và đó là lý do mà chúng ta biết rằng những người không tin Đức Chúa Giêsu thì họ chẳng bao giờ được nhận tiệc thánh.
So we see that the non-believers never receive the communion.
Có điều đó có nghĩa là họ chẳng bao giờ nhận Đức Chúa Giêsu để nuôi cái sự sống của mình.
They never actually receive Jesus to nurture that life.
Cho nên cái sự sống hiện tại của họ đó là cái sự sống nó sẽ tạm thời và nó sẽ qua đi.
So the life that they have right now is just temporary.
Và họ không tiếp nhận cái sự sống của Đức Chúa Giêsu thì họ sẽ đi vào cái sự hư mất và là sự chết đời đời.
And without receiving that life from Jesus, they will go into eternal condemnation.
Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta cũng ăn thức ăn như mọi người để nuôi thân thể của chúng ta.
We also eat the physical bread like everybody else.
Và chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu để nuôi sự sống đời đời của chúng ta.
And we receive Jesus to nurture that eternal life that we have.
Và một cái điều đặc biệt nữa là khi mà Chúa Giêsu nói rằng thân thể của Chúa là bánh.
And another thing that Jesus said, he said the bread is life.
Ở trong thời kỳ Cựu Ước thì Chúa cũng nói với dân sự của Chúa là bánh nữa.
In the Old Testament, he referred to his people as bread.
Chúa Giêsu là cái nhu cầu của thế giới này như thế nào thì con dân của Chúa cũng là cái nhu cầu của thế giới này như thế ấy.
As Jesus is a necessity for us today, the people of God was a necessity for the people in their time.
Và chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta chẳng những là bánh cho thế gian này, nhưng mà chúng ta cũng là bánh cho Đức Chúa Trời nữa.
And as the children of God, believers in Christ, we are the bread for the people around, and we're also bread for God.
Có lẽ đây là một điều mà chúng ta rất là ngạc nhiên, bởi vì chưa bao giờ chúng ta nghĩ đến điều này.
Well, you probably was very surprised by that and never thought of it that way.
Chúng ta là thực phẩm của thế gian này khi chúng ta đem Chúa Giêsu đến cho thế gian này.
So we are the bread for this world when we share the gospel with them.
Và chúng ta là một cái vị ngọt ở trong môi miệng của Chúa của chúng ta.
And we have that sweet taste in God's mouth.
Quý bà anh chị em có biết không, tôi và quý bà anh chị em là cái vị ngọt ở trong miệng của Chúa của chúng ta.
And we have that sweet taste in the mouth of God.
Chúa sẽ nếm cuộc đời của chúng ta và Chúa sẽ cảm thấy một cái sự sung sướng khi cuộc đời của chúng ta thật sự là có đức tin ở nơi Chúa.
He will taste our life and taste that sweetness when he sees the faith in us.
Nhưng mà nếu cuộc đời của chúng ta không có trọn lòng ở trong sự bước đi theo Chúa thì chúng ta sẽ trở nên cái vị đắng, cái vị cay, cái vị khó chịu ở trong miệng của Chúa của chúng ta.
But if we are not faithful to God, it turns into something bitter.
Cho nên chúng ta không phải là chỉ có liên quan đến mình mà thôi, nhưng mà cái cuộc đời của chúng ta là cái vị ngọt hay là cái vị cay, cái vị đắng của Chúa của chúng ta.
Our lives relates to other people as well. We can either be the sweetness or the bitterness.
Cho nên Đức Chúa là dùng tiên tri Hosea để nói với dân Israel khi họ đã lìa bỏ Đức Chúa Trời.
So in the book of Hosea, God was referring to his people when they left.
Tiên tri Hosea đã ghi trong đoạn 7 câu thứ 8, Ephraim sang lộn với các dân khác, Ephraim khác nào cái bánh chưa quay.
So he referred to his people. He said, Ephraim mixes himself with other people. They're like a cake that not torn.
Cái chi phái Ephraim họ sống giữa các dân tộc khác và họ bị pha lẫn với cuộc sống của thế gian.
They live with other people in their time and mix with them.
Và cái sự pha lẫn với thế gian đó, Đức Chúa Trời nói với họ rằng họ như là cái bánh đã được làm rồi nhưng mà chưa được đưa vào lò và nó không thể nào trở thành thức ăn trong miệng của Chúa được.
And it was, they will in turn become kind of an unbaked cake that's not very useful.
Và chúng ta cũng thấy khi Chúa truyền sứ điệp của Chúa cho thánh Laodice trong sách Khải Huyền.
And we also see in the book of Revelation when God was speaking to
the Chúa cũng nói với dân sự của Chúa thánh Laodice họ là thức ăn trong miệng của Chúa.
And God referred them kind of like food in his mouth.
Sách Khải Huyền đoạn 3 câu thứ 16, vậy vì ngươi hăm hẩm không nóng cũng không lạnh nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta.
And Jesus and God was telling them that because you look warm, you're not hot, you're not cold, I will spit you out of my mouth.
Cho nên quý bạn cho em thấy không, cuộc đời của chúng ta không phải là của chúng ta, mà cuộc đời của chúng ta là cái vị ngọt hay là cái vị đắng ở trong miệng của Chúa của chúng ta.
So our life is not about our own, but it is the taste in God's mouth, whether sweet or bitter.
Khi nào chúng ta sống theo ý muốn của Chúa, đó là chúng ta trở nên cái vị ngọt ở trong miệng của Chúa, Ngài rất là thỏa lòng.
When we follow God's instructions, we become that sweet taste.
Nhưng khi mà cái cuộc sống của chúng ta pha lẫn với cuộc sống của thế gian và nó trở nên một cái sự khó chịu trong miệng của Chúa.
But when we mix with other religions and other people, it turns into that bitter taste in God's mouth.
Cho nên Đức Chúa Giêsu cầm lấy bánh mà Chúa Giêsu tạ ơn Đức Chúa Cha.
So when God, Jesus gave thanks to God.
Và ngày hôm nay Chúa muốn nói với chúng ta rằng chúng ta có cầm lấy cuộc đời của chúng ta, thân thể của chúng ta mà chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời hay không?
Jesus is asking us if we give thanks to God for our body.
Đức Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh tạ ơn, có nghĩa rằng Chúa đã cầm chính thân thể của Chúa để tạ ơn Đức Chúa Cha.
He had broken his own body to thank God.
Có bao giờ chúng ta tạ ơn Chúa về cái thân thể này mà Chúa cho chúng ta không?
Have you ever thanked God for the body that you have?
Có lẽ chúng ta chú ý đến nhiều thứ mà chúng ta cần có, tiền bạc, của cải, nhà cửa, tất cả những tiện nghi cuộc sống của chúng ta.
A lot of time we pay attention to the things that around us that we want to have.
Nhưng mà quý bà anh chị em ơi, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những cái điều đó nó sẽ đi qua cuộc đời của chúng ta và nó sẽ không ở lại với chúng ta. Và thân thể của tôi sẽ ở lại với tôi đời đời.
But our body will be with us for eternity.
Chúa sẽ biến qua thân thể này trở nên vinh hiển và nó sẽ được sống đời đời với Chúa trên trời.
And he will glorify our body to live with him.
Và thân thể của quý bà anh chị em cũng vậy, đó là sự ban cho đặc biệt của Đức Chúa Trời mà đôi khi chúng ta đã quên cái điều đó.
And that's a special gift from God for each and every one of us, but we kind of forget about it.
Đức Chúa Giêsu đã cầm lấy thân thể của Chúa mà tạ ơn Đức Chúa Cha.
So Jesus offered his body to God and thanked him for it.
Và buổi sáng nay trong thời giờ này tôi muốn quý bà anh chị em cùng với tôi và nói với Chúa là lạy Chúa, con tạ ơn Chúa về thân thể này mà Chúa đã ban cho con.
And that's why this morning I would like each and every one of you to give thanks to God for your own body.
Ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy cái y học đã chỉnh trang và họ tìm cách sửa con người đẹp hơn.
And we see that today in medical science they adjust our body to make it prettier.
Chúng ta cũng phải công nhận rằng cái khoa học đã tiến bộ rất là tốt ở trong cái lĩnh vực đó.
And we see that science has improved significantly in that area.
Nhưng mà quý bạn chẳng có biết không, cái hình hài của chúng ta, cái con người của chúng ta đều được Đức Chúa Trời dựng nên cách rất đặc biệt.
But we don't forget that our body was created very special by God.
Và nếu chúng ta suy nghĩ đến điều này, chúng ta sẽ thấy rằng đó là cái bàn tay kỳ diệu của Chúa mà đôi khi chúng ta không dường như không thỏa lòng đối với cái thân thể của mình.
It was made by the marvelous hands of God, but we're not satisfied with that.
Nhưng mà chúng ta biết rằng đó là cái bàn tay của Đức Chúa Trời đã nắng lên.
It was created by the hands of God.
Và bất cứ một cái sự sửa chữa nào, cái sự thay đổi nào cũng sẽ đem lại những cái hậu quả không lường được.
Any kind of changes to that will bring results that.
Cái thức ăn ngày nay chúng ta nó thấy bị nó pha lẫn với nhiều cái hóa chất.
And we see that like the food that we eat today is mixing with a lot of chemical.
Và người ta cứ nhìn tại hiện tại, người ta nói rằng thức ăn đó nó sẽ tốt hơn nếu có cái bàn tay của con người vào đó.
And we think that that food is better because we have the human hands in it.
Nhưng mà những cái sự thay đổi, những cái gen đó nó đã trở thành cái thức ăn ngon trong hiện tại.
And those things have changed and make the food taste better.
Mà nhiều năm về sau, chính cái ngon đó nó trở thành cái những cái bệnh tật xảy ra trong thân thể của con người. Ngày nay chúng ta thấy rất là nhiều cái chứng bệnh rất là lạ lùng.
But because of that, it resulted in a lot of other illnesses in our body.
Thời xưa hàng ngàn năm trước người ta không có bón phân cho các thức ăn nhưng mà người ta lại có ít bệnh hơn.
And years ago they never have to fertilize any of the.
Mà ngày nay người ta ăn ngon hơn mà lại là có nhiều cái chứng bệnh rất là lạ lùng xảy ra. Tại sao vậy?
And today even though the food might taste better for us but then there's a lot of illness.
Cho nên quý bà anh em chúng ta phải tạ ơn Chúa vì cái thân thể này Chúa đã nắng lên rất là kỳ diệu.
We need to thank God for that. He have created us.
Và những cái đường nét ở trên cái cơ thể của chúng ta, trên cái gương mặt của chúng ta, nó sẽ hòa hợp với cái cõi thiên nhiên mà Đức Chúa Trời dựng nên.
And everything that he created in us will fix in naturally.
Mỗi cái gương mặt mà Đức Chúa Trời dựng nên đó, nó sẽ hấp thu những cái gì mà Đức Chúa Trời đã dựng nên ở trên thế gian này đến gần với nó.
And whatever that God created in us will attract everything else.
Và nó sẽ tạo nên một cái quá trình trong cuộc đời của chúng ta.
And it will become the journey of our life.
Nhưng một cái gương mặt được sửa đi, nó sẽ hấp thụ những cái khác không phải là chương trình của Chúa đến cuộc đời của chúng ta.
The face that God changed will attract something else other than what God.
Và nó sẽ tạo nên cái cuộc đời của chúng ta có những điều mà nó không nằm trong cái ý muốn của Chúa xảy đến cuộc đời của mình.
Our journey through life will take a different direction than what God had intended.
Có thể là chúng ta sẽ đẹp hơn và cái đẹp hơn nó sẽ thu hút những cái con người khác hơn là ý muốn của Chúa đến với cuộc đời của chúng ta.
We might have a prettier body and that might attract a different kind of people.
Và những cái cuộc đời nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta mà nó đi ngoài ý muốn của Chúa.
And it will go in a different direction than God.
Tôi hy vọng là quý bà anh chị em có thể hiểu được cái ý mà tôi đang nói ở đây.
I hope that you can understand what I was trying to say here.
Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta tạ ơn Chúa về cái thân thể mà Chúa ban cho chúng ta, như là ở trong Thi Thiên thứ 119 câu thứ 73, bàn tay Chúa đã làm tôi và nắn hình tôi, xin hãy ban cho tôi trí hiểu để tôi học điều răn của Chúa.
And so we need to thank God for our body, just like in the book of Psalms 119:73. Your hands have made and fashioned me. Give me understanding that I may learn from your commandment.
Chúa đã làm nên cuộc đời của chúng ta và ngày đã nắng nên hình của chúng ta.
He have fashioned us.
Và cái hình đó tức là thân thể của chúng ta, cái diện mạo của chúng ta.
And that's our body, that's our statue.
Và tác giả Thi Thiên này rằng, Chúa ơi, xin Chúa cho con hiểu được cái điều đó.
And the psalmist asking God to help him understand that.
Và khi Chúa tạo nên cái hình hài của chúng ta, thì cái hình hài đó nó sẽ được dẫn đến cái cuộc đời của chúng ta.
When God created that our body, and it will lead to the journey of life that He wants.
Cho nên ông nói rằng, xin Chúa dạy cho tôi hiểu được cái điều răn của Chúa.
So he was asking God to help him understand the commandment of God.
Cho nên chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì cái thân thể của chúng ta được Chúa dựng nên.
So we need to thank God for the body that he have created.
Chúa dựng nên là thứ nhất là khi Chúa nắng lên Adam và Chúa đã ban cho chúng ta trong lòng Adam.
He created us the first time when he created Adam and put us in.
Chúa dựng nên lần thứ nhất khi Ngài nắng lên chúng ta trong lòng mẹ của chúng ta.
He created us when we are in our mother's womb.
Để chúng ta được sinh ra trên thế gian này.
And to be born in this world.
Nhưng mà chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì Chúa đã mua chuộc chúng ta bởi huyết của Đức Chúa Giêsu.
We also thank him because he have saved us by the blood of Jesus.
Và ngày hôm nay chúng ta ở trong Chúa Giêsu, chúng ta được làm con của Chúa Trời.
And in Christ we are become children of God.
Cho nên cái thân thể này chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta tạ ơn Chúa.
And this body belongs to God and we thank God for that.
Nhưng mà ở đây tôi muốn quý mạng cho chúng ta suy nghĩ đến một cái điều nữa là Chúa Đức Chúa Giêsu cầm lấy bánh tạ ơn. Là Chúa đã tạ ơn Đức Chúa Cha về quá trình của cuộc đời của Ngài.
And when Jesus broke bread and gave thanks, he also thanked God for the journey, the life journey that he had.
Đức Chúa Giêsu tạ ơn Đức Chúa Cha về thân thể mà Ngài có là Đức Chúa Cha đã ban cho.
He thanked God for the body that he had received.
Và Đức Chúa Giêsu cũng tạ ơn Đức Chúa Cha về những cái gì xảy ra trong cuộc đời của Chúa nữa.
He also thanked God for all the things that had happened in his life.
Chúng ta sẽ xem lời của Chúa trong Ê-sai đoạn 53 câu thứ 10.
We'll look at the book of the word of God in Isaiah 53.
Cái lời tiên tri này nói về cái quá trình trong cuộc đời của Chúa.
It was referring to the life of Jesus.
Đức Giê-hô-va làm vừa ý mà tổn thương Ngài và khiến người gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống làm của tế lễ chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi của mình những ngày người thêm dài ra và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng.
Yet it was the will of the Lord to crush him. We were talking about Jesus here. And he has put him to grief. When his soul makes an offering for guilt, he shall see his offering. He shall prolong his days. And then the will of the Lord shall prosper in his hand.
Đây là điều mà tôi muốn quý mà anh chị em chúng ta lắng nghe một cách rất là cẩn thận.
This is something that I want you to listen to very carefully.
Đức Chúa Giêsu tạ ơn Đức Chúa Cha về những tổn thương mà Đức Chúa Cha muốn Chúa Giêsu mang lấy.
Jesus give thanks for all the pain and anguish that he's going to have to go through.
Đức Chúa Giêsu tạ ơn Đức Chúa Cha về những đau ốm mà Đức Chúa Giêsu đã mang lấy vì cái con người.
He thank God for the illness that he had to carry for
him. Ở trên thân thể của Ngài.
On his body.
Chúng ta thường hay tạ ơn trong sự lành mạnh, trong sự thịnh vượng, trong những hoàn cảnh rất là tốt mà Chúa cho chúng ta. Nhưng mà cái lẽ thật thứ nhất đó là thân thể của chúng ta của Chúa cho chúng ta.
So the first truth we need to remember is our body is given to us by God.
Nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái bước thứ hai là cái thân thể này thuộc về Chúa.
And the second thing is our body belongs to God.
Cho nên thưa quý bạn em, nhiều khi tôi quỳ gối xuống mà tôi nhớ đi những con cái của Chúa bệnh tật mà tôi cầu nguyện.
So when I kneel down to pray for our ill members.
Và tôi cũng như quý bạn em chắc cũng đã đổ nước mắt ra về những con cái của Chúa trong những hoàn cảnh rất là đặc biệt mà họ đã chịu.
Just like many of you, we have shed tears for them.
Có lần tôi đã khóc và tôi đã cầu nguyện với Chúa.
There was a lot of time when I cried out to God.
Và có lẽ nước mắt tôi không dừng chảy cho nên lúc bây giờ Chúa nói với tôi.
And my tears wouldn't stop running until God was telling me.
Chúa nói với tôi rằng con thương cái người đó hơn là ta thương người đó sao?
You don't love that person more than I do.
Tại sao con phải khóc như vậy?
Why do you have to cry?
Tại sao con phải thấy họ khốn khổ như vậy?
Why do you have to suffer?
Ta muốn nói với con rằng con thương người đó không bằng ta thương người đó đâu.
You love that person that much. I love
Lúc bây giờ tôi mới bừng tỉnh mà tôi biết rằng tình thương của tôi dành cho hội thánh của Chúa không bằng tình thương của Đức Chúa Trời. Thương hội thánh của Chúa.
And that when I realized that my love for the church of God is not nearly as much as the love of God for the
Nếu quý vị là người vợ thương người chồng của mình,
as a wife loving your husband,
thì quý vị cũng biết rằng chúng ta thương người chồng của mình cũng không bằng Đức Chúa Trời thương người chồng của chúng ta đâu.
No matter how much we love our husband, it's still not as much as
Cho nên nếu Đức Chúa Trời đã cho họ trong những hoàn cảnh đó là Đức Chúa Trời có ý chỉ của Chúa, có những chương trình của Chúa trên cuộc đời của họ.
So when God put them through those circumstances, he have another plan for them.
Nên chúng ta tạ ơn Chúa vì thân thể này Chúa ban cho chúng ta.
We need to thank God for the body that he has given us.
Nhưng mà chúng ta cũng theo gương Đức Chúa Giêsu là Chúa Giêsu tạ ơn về những quá trình xảy ra trong cuộc đời của Ngài.
And we need to follow Jesus' example and give him thanks for all the journey that we go through.
Và khi Đức Chúa Giêsu đã tạ ơn như vậy, Đức Chúa Giêsu đi qua những cái công việc rất là khó khăn đó.
And when Jesus have gone through all those difficult times.
Và cái cuộc đời của Chúa đem lại kết quả cho Đức Chúa Cha.
And his life have result and great deal for God.
Chúng ta được bình an là chúng ta kết quả cho mình.
When you are at peace, you have fruitful for yourself.
Nhưng chúng ta chịu hoạn nạn là chúng ta kết quả cho Chúa.
But when you go through suffering, you bring fruit and
Bây giờ chúng ta đến điểm thứ hai là Đức Chúa Giêsu đối với thân thể của Ngài như thế nào nữa đây?
And so the second point, how did Jesus?
Chúng ta chắc rằng Đức Chúa Giêsu tự phó thân thể Ngài cho người khác.
And he's willing to give his body for others.
Cái hình ảnh Đức Chúa Giêsu bẻ bánh ra đó, Chúa Giêsu giải thích rằng vì các ngươi mà phó cho.
He broke bread and he said it's for you.
Chúa bẻ ra là sự tình nguyện của Chúa hy sinh vì có chúng ta.
He volunteered, breaking and giving his body.
Chúa tự tay Ngài cầm lấy bánh mà bẻ ra, chứ không phải là môn đồ cầm lấy bánh của thân thể của Chúa bẻ ra.
Jesus himself broke the bread, not the disciples.
Đây là một ý nghĩa rất là quan trọng, rất là đặc biệt mà xin quý bà anh chị em lưu ý điều này.
A very special and very important meaning.
Bởi vì bánh nó là chỉ về thân thể của Chúa.
So with the bread represent the body of Christ.
Và chỉ có một mình Chúa mới có thể đụng đến thân thể của Ngài bị vỡ ra mà thôi.
Only Jesus can break that bread and that body.
Tin lành Giăng đoạn 10 câu thứ 18, chẳng ai có thể cất sự sống ta đi, nhưng ta tự phó cho. Nhưng ta tự phó cho, nhưng ta tự bẻ ra.
In John 10 18 we said Jesus said no one takes it from me his life. But I lay it down for my own of my own accord. I lay it down of my own accord.
Chúa Giêsu rằng ta có quyền phó cho và ta có quyền lấy lại.
He can give and he can take it back.
Cho nên chúng ta hiểu rằng cái sự chết của Đức Chúa Giêsu thập tự giá là sự tình nguyện của Ngài chứ không phải là sự thua trận đâu.
And because when he died on the cross, he volunteered to do that.
Đó là sự chiến thắng của tình yêu chứ không phải là sự thất bại.
That was the success of love, not failure.
Sự chết của Đức Chúa Giêsu thập tự giá là sự chiến thắng chứ không phải là sự thất bại.
That was victory, not defeat.
Cho nên ma quỷ biết rằng Đức Chúa Giêsu chịu chết thập tự giá là sự chiến thắng của Ngài.
And because that, the devil knew if he died on the cross, that's his.
Cho nên nó đã cám dỗ đi Chúa Giêsu hãy xuống khỏi thập tự giá đi.
So that's why they tempted him, Jesus, to come down from the cross.
Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã chiến thắng bằng cách là Ngài đã chịu chết thập tự giá. Đức Chúa Giêsu đã tự bẻ Ngài ra cho chúng ta.
He was victorious when he broke his own body and died on the cross.
Ngày nay có một số người không nắm vững cái lẽ thật này.
A lot of people don't hold on to this truth correctly.
Và trong tiệc thánh thì người ta trao một cái bánh nguyên và đưa đến mỗi người và tự bẻ ra.
And so they pass out the bread and each one pulls and will break a piece of bread.
Chúng ta đâu có quyền đụng đến thân thể của Chúa.
We have no right to touch the body of Christ.
Và quý mà em thấy rằng ở đây nó có một cái lẽ thật rất là quan trọng.
There's another truth that's very important.
Khi Chúa Giêsu tại bàn tự thánh nói rằng trong các ngươi sẽ có một người phản ta.
When Jesus said there are one of you that's going to betray me.
Các môn đồ nhìn nhau nói rằng ai là người sẽ phản Chúa đây?
And the disciples look at each other and say who's going to betray him?
Thì Chúa nói rằng đây là cái dấu mà các ngươi sẽ nhìn biết đó là người phản ta, là người sẽ đưa tay vào mâm với ta đây.
And he said this is a sign whoever that reached for that bread with me.
Và quý mà cho em biết là lúc đó cái bánh nó chưa được bẻ ra.
And we see that that bread was not broken yet.
Đức Chúa Giêsu đưa tay vào mâm của Ngài, có nghĩa là Ngài muốn lấy cái bánh đó để Ngài bẻ ra.
And Jesus reached into that tray to get that bread.
Nhưng mà cùng một lúc đó là Judas Iscariot cũng đưa bàn tay của mình vào trong mâm đó.
At that same time, Judas put his hands in there too.
Và khi một con người mà muốn đưa tay vào cái mâm đó, có nghĩa là người đó muốn bẻ cái bánh đó.
And so whoever that he was reaching for it because he wanted to break that bread.
Ở đây chúng ta thấy một cái lẽ thật là Đức Chúa Giêsu tự bẻ thân thể của Chúa ra vì cớ chúng ta.
And we see that Jesus voluntarily breaking the bread.
Đó là chương trình của Đức Chúa Trời và không thể nào không xảy ra được.
And that's God's plan, and it has
sự
to happen.
Chết của Đức Chúa Giêsu là điều không thể nào không xảy ra được.
The death of Christ is something that you cannot escape.
Nhưng mà Judas Iscariot đưa tay vào mâm đó là dấu hiệu của sự phản Chúa.
And so when Judas put his hands in there, that's a sign of.
Điều đó có nghĩa là gì? Là Judas sẽ mang tội vì cớ sự phản Chúa.
And Judas will be considered a sin too.
Ngày nay người ta có một số các lý luận, người ta nói rằng nếu không có Judas thì Chúa không chịu chết.
And a lot of people say, well, without Judas, Christ wouldn't have died.
Cho nên Judas cũng dự phần vào cái sự thương xót của Chúa, ông cũng được phước vậy.
And they thinking that he also partaken his suffering.
Chúa chịu chết là việc của Ngài, nhưng Judas dự phần vào đó là cái việc của Judas đã phạm tội.
And we see that Judas sinned because of his.
Và ở đây chúng ta sẽ thấy có một cái bài học rất là quý báu cho chúng ta ở đây.
So there's a very precious lesson for us today.
Bài học là Đức Chúa Giêsu tự phó thân thể của Chúa vì cớ chúng ta.
He volunteered to give his own body because of us.
Và ngày hôm nay chúng ta cũng tự phó thân thể của chúng ta, cuộc đời của chúng ta cho Chúa của chúng ta.
And we need to voluntarily give our body to Christ.
Chúng ta có mặt ở đây là một cái sự tự nguyện để mà chúng ta thờ phượng Chúa.
And you are here this morning because you volunteered.
Chúng ta hầu vì Chúa bằng cách này hay bằng cách khác cũng là cái sự tình nguyện của chúng ta vì cớ Chúa của chúng ta.
You serve God whatever way, however you want to do.
Chúa của chúng ta tự phó thân thể của Ngài như thế nào thì chúng ta cũng tự dâng thân thể của chúng ta cho Chúa như thế ấy.
And because however Jesus gave his body voluntarily, we voluntarily give our body.
Sứ đồ Phao-lô đã ghi trong thư Philip đoạn 2 câu thứ 17, ví dầu quyết tôi phải dùng để tưới trên của tế lễ và của dân đức tin anh em, tôi cũng vui lòng và lại đồng vui với anh em hết tại.
In the book of Philippians 2:17, Paul said, even if I am to be poured out as a drink offering.
Ở đây chúng ta thấy có hai sự vui lòng.
So we see that there's two things that we rejoice about.
Sự vui lòng của dân sự Chúa khi họ dâng của tế lễ và của dân đức tin.
The people rejoice when they give the offering.
Chúng ta có hai cái tế lễ cho Chúa là của tế lễ và của dân đức tin.
So we have the two offering, the offering of the sacrificial offering and the offering of
của tế lễ là gì? Đức Chúa Giêsu đã chịu chết vì cớ chúng ta.
Jesus died because of us.
Và thân thể của Chúa đã được dâng cho chúng ta.
And his body was
vì cớ chúng ta.
Because of us.
Bây giờ chúng ta dâng thân thể của chúng ta cho Chúa, đó là của lễ cuộc đời của chúng ta.
And so when we give our body to Christ, to God, that's our sacrifice.
Sứ đồ Phao-lô đã nói trong thư Roma đoạn 12 câu thứ nhất.
And Romans 12:1.
Vậy anh em yêu dấu của tôi hãy dâng thân thể của mình làm của lễ sống và thánh cho Đức Chúa Trời.
We need to give your body and as a living sacrifice.
Ấy là sự thương xót của Đức Chúa Trời mà chúng ta dâng thân thể của chúng ta làm của lễ cho Chúa.
And it's by the love of God that we do that.
Và chúng ta cũng dâng của lễ đức tin nữa.
And we also have an offering of faith.
Của lễ đức tính là những hành động ở trong cuộc đời của chúng ta theo Chúa để chúng ta thờ phượng Chúa.
Offering of faith is the actions, the things that we do.
Chúng ta vào trong nhà thờ buổi sáng nay là của dân đức tin.
When we come to church today, that's.
Chúng ta bỏ tiền vào trong hộp là của dân đức tin.
When we put money in the offering plate.
Những việc chúng ta làm trong nhà của Chúa là của dân đức tin.
Everything that we do in the house of God.
Và dân sự của Chúa đã dâng cái của lễ và việc của dân đức tin đó bằng cái sự vui lòng.
And the people of God give all those offerings with joy.
Và Phao-lô nói rằng tôi cũng vui lòng mà đồng vui với anh em.
And Paul said, I am also because of glad, I'm rejoicing with you.
Nên chúng ta thấy cái cụ dân của chúng ta nó phải là một cái sự tình nguyện và cái sự vui lòng.
And so it needs to be something that you voluntarily and happy to do.
Ở đây chúng ta sẽ nghe nó có một cái thiên tai đã xảy ra cho một cái thành phố đó.
And so we hear the story of calamity.
Và người ta kêu gọi rằng những người giàu có trong thành phố đó hiệp lại với nhau để mà quyên góp cho cái thiên tai đó.
So they call all the rich people in this town to give.
Thì trong những người được mời đến, họ lúc nào họ cũng chuẩn bị cái số tiền để họ có thể bỏ vào để mà giúp cho những người khốn khổ. Có một cái người đó bỏ vào trong cái bao thư đó là $100.
And so one person gave $100.
Và người đó nghĩ rằng mình sẽ đến và sẽ giúp cái số tiền đó là $100.
And so he thinks that I'll use that $100 to give.
Nhưng mà đang khi ngồi như vậy thì sẽ có nhiều người nói lên tôi $200, tôi $300.
And so when he was sitting there, and those people say, "I'll give 200." Somebody else say, "I'll give 300."
Cho nên người này thấy bây giờ mình $100 thì không bằng ai, cho nên người đó quyết định là bỏ thêm vào 100 nữa là 200.
And so he said, "Well, my $100 is not that is not as much, so let's add another 100."
Và để vào trong túi của mình.
And he put it in his pocket.
Và đến lúc tới phiên thì cái người đó đem ra và tôi hiến cái số tiền này.
And so when the thing came, he said, "Okay, I want to give this money."
Và sau khi cái sự quyên góp đó xảy ra rồi thì cái người đó lại đi dự một cái tiệc cưới.
And so after all that, he attended a wedding.
Thì bây giờ khi mà rờ vào cái túi của mình thì mới phát hiện là mình đã đưa nhầm cái bao thư khác.
And when he discovered that he gave the wrong envelope.
Và cái bao thư khác là cái người đó đi dự một cái tiệc cưới của một người bạn rất là thân với mình.
And it was a wedding of a very dear friend.
Là một cái người đã có những cái sự giúp đỡ cho gia đình mình rất là nhiều.
Had helped him a lot in the past.
Nên đây là cái cơ hội mình bày tỏ cái sự cảm ơn đối với cái gia đình đó.
So that was a chance for him to show his appreciation.
Nhưng mà khi bà móc cái người đó móc cái bao thư ra thì thấy mình đưa nhầm cái bao thư hơn $1,000 rồi.
And so he realized he only gave $1,000.
Bây giờ nó còn chỉ có hai cái bao thư là $200 đây mà thôi.
And now he had only the envelope with the $200 left.
Ở trong cái câu chuyện rất là đơn sơ đó, cho chúng ta thấy có ba cái của cho.
So within that simple story, we see that there's three different kinds.
Cái của cho thứ nhất là cái của cho bất đắc dĩ.
The first one is that you give because you have to.
Bất đắc dĩ có nghĩa là buộc lòng mình phải cho coi cho được.
You have to give to save face.
Thấy người ta cho thì mình không cho thì cũng không được. Và đây là điều mà Chúa không bao giờ vui lòng với chúng ta, cái của dân như thế. Chúng ta không phải mình thấy người khác dân thì mình phải dân, đó là sự bất đắc dĩ, không nên như vậy. Nhưng ở một cái mức độ nó cao hơn một chút, đó là cho hay là dân là vì cớ cái bổn phận.
And the next level of giving is because of responsibility.
Có bao giờ quý mang dám nghĩ rằng tại vì mình là con cái của Chúa mình phải dâng không?
Have you ever thought because you are children of God that you have to give?
Vì có bổn phận thì đôi khi nó trở nên một cái gánh nặng cho chúng ta.
If you do it as responsibility.
Nó chẳng có cái sự vui lòng gì trong đó chút nào cả.
There's no joy in it.
Nhưng mà Chúa muốn chúng ta là cho hay là dâng vì có tình thương.
But God wants us to give.
Bởi vì Chúa đã cho cuộc đời của Ngài với chúng ta vì cái tình thương.
He has given us his life because of love.
Chúa không có cho cuộc đời của Ngài cho chúng ta vì cái bất đắc dĩ đâu.
He didn't give his life to us because that's.
Chúa cũng không phải cho cuộc đời của Ngài với chúng ta bị cớ là cái bổn phận của Ngài, không phải như vậy. Chúa cho chúng ta cuộc đời của Ngài bởi vì tình thương. Và chỉ có khi nào chúng ta dâng cuộc đời của chúng ta cho Chúa vì tình thương Chúa thì nó mới là xứng hợp với cái tình thương của Chúa. Và ở đây chúng ta sẽ thấy có cái bài học tích cực và bài học tiêu cực ở đây nữa. Cái bài học tiêu cực ở đây là gì? Bài học tiêu cực ở đây đó là một cái nền đen ở trên một cái hình trắng.
A passive lessons is that it has a white picture on a black background.
Cái cuộc đời của Chúa là một cái bức hình trắng tinh rất là đẹp.
The life of Jesus is a picture, a white picture, is really pretty.
Đó là thân thể của Chúa ngước lên tạ ơn Đức Chúa Cha.
His body praising God for.
Nhưng mà bên cạnh đó có một cái bức hình đen là cái bức hình của Giuđa, nó làm nổi bức tranh của Chúa Giêsu lên.
And next to it is a picture of Judas.
Và đây là cái bài học rất là quan trọng mà tôi muốn quý bà chị em lưu ý điều này.
This is a very important lesson that we need to pay attention to.
Ở trong sách Mác đoạn 14 câu thứ 20 rằng Ngài đáp rằng ấy là một người trong 12 người, là người thò tay vào mâm cùng với ta.
In Mark 14:20 Jesus said, he said to them, it is one of the 12.
Ở đây có một ý nghĩa rất là quan trọng.
Very important meaning.
Tiệc thánh là cái vì Chúa tự bẻ ra vì cớ chúng ta. Và Chúa chẳng những tự bẻ ra nhưng mà Chúa cũng tự trao cho chúng ta nữa. Chứ chúng ta không có tự mà đưa tay vào mâm mà chúng ta lấy. Tôi ngại rằng khi hội thánh của Chúa phát triển và rất là đông mà chúng ta sẽ sống ở trên xứ Mỹ này, chúng ta sẽ tự lấy thức ăn cho mình.
I'm fearful that someday when the church is getting big, we'll get.
Và khi chúng ta tự lấy thức ăn cho mình thì chúng ta đã đi ngược lại với cái ý nghĩa của từ thánh rồi.
When we take the bread for ourselves, we're going to.
Bởi vì từ thánh là cái sự ban cho của Chúa.
Because communion is something given by God.
Chúa tự bẻ ra và Ngài tự trao cho chúng ta.
He took bread, broke it, and gave it to us.
Chúa đưa các môn đồ vào đây, hãy lấy cái này mà phân phát cho nhau.
And Jesus gave it to the disciples.
Tiệc thánh là một sự ban cho của Chúa.
It's a gift.
Chứ không phải là cái sự tự mà chúng ta lấy cái điều đó.
It's not something that we.
Cho nên chúng ta thấy rằng tiệc thánh ngày hôm nay chúng ta cũng cái hội thánh cũng thực hiện cái điều đó. Khi mục sư chủ lễ cầu nguyện cho cái thánh lễ đó và ông sẽ cầm cái mâm tiệc thánh đó đưa cho từng người.
And we see a lot of churches doing that today when the pastor pray for the bread.
Và những người giúp lễ đó sẽ bưng những cái khay tiệc thánh nó đem đi đưa cho từng người để những người đó nhận.
And so those people that help the communion will give it to other people.
Sau khi đem lại tất cả mọi sự rồi thì đem cái mâm tiệc thánh nó đưa lại cho cái người chủ lễ.
And so they bring the trays back.
Và cái người chủ lễ đó sẽ cầm mâm tiệc thánh một lần nữa và đưa lại cho những người đã phụ lễ.
And so the pastor will give it to those who help so.
Tất cả cái gì mà chúng ta nhận được từ thánh là chúng ta được đưa đến và chúng ta nhận lấy.
So everything that we receive is something that was given to us.
Chứ không phải là chúng ta tự đưa vào chúng ta lấy.
So we don't.
Và chúng ta thấy rằng đó là hình thức đã xảy ra trong hội thánh của Chúa.
And that's the
điều đó có ý nghĩa gì?
What does that mean?
Điều đó có ý nghĩa là thân thể của Chúa được chính Chúa cho chúng ta.
That means that the body of Christ was given to us.
Chứ chúng ta không tự lấy về mình.
We don't take it.
Cái điều đó có nghĩa là những chân lý của Đức Chúa Trời được chính Chúa ban cho chúng ta.
The truth of God is given to us.
Chứ không phải là chúng ta tự nhận lấy cái chân lý cho mình.
We don't take it.
Đấy là hai sự khác nhau. Chúa trao chân lý của Đức Chúa Trời cho chúng ta.
So it's very different. God gave us the truth.
Nó hoàn toàn khác với cái chúng ta tự thấy chân lý của Chúa là cái gì đó để chúng ta nhận cho mình.
We don't grasp into the truth of God and take it for ourselves.
Và đây là một cái câu hỏi mà tôi hỏi quý mạng cho em ngày hôm nay. Chúng ta đang sống trong một thế giới có rất nhiều sự thay đổi.
And so this is a question I have for you today. We live in a world where what the changes is just.
Cái nhà thần học của người Ba Lan là Herman Bavit đã dự đoán rằng ở trong thế kỷ 20 này nó sẽ có một cái cuộc tranh chấp, một cuộc xung đột rất là lớn giữa những người tin Chúa và những người không tin Đức Chúa Trời.
A theologian Herman predicted that during this century there will be.
Quý mạng cho em biết rằng có cái việc này nó đã xảy ra rồi.
And we see that this fight between Christians and non-believers happening.
Cái giáo hội sau khi Đức Chúa Giêsu trở về trời.
The church right after Jesus have gone ascended to heaven.
Những cái bước đầu đó đi con đường rất là đúng theo kinh thánh của Đức Chúa Trời.
The churches follow exactly like the scripture.
Họ đã truyền lại những cái gì của Đức Chúa Trời ban cho hội thánh của Chúa qua Đức Chúa Giêsu.
They share everything that God has given through Jesus.
Nhưng đến một lúc người ta giải thích rằng Phêrô là vị giáo hoàng đầu tiên.
And so there's time when they think Peter was the first pope.
Đức Chúa Giêsu bây giờ không còn lãnh đạo thánh nữa mà phải là con người lãnh đạo thánh và con người đó là Peter.
They think that because Jesus is no longer here to lead the church, we need another person to lead.
Và bây giờ Peter đã qua đời, ai lãnh đạo thánh đây? Bây giờ phải có một người trong lòng chúng ta là lãnh đạo hội thánh.
And so after Peter died, they're like, well, we need to find another person to lead.
Và bây giờ họ tự chọn ra trong vòng những người hầu vì Chúa một vị để gọi là vua của giáo hội.
And so they pick among themselves a believer to.
Quý mà nhận thấy khác nhau không? Cái chỗ là Chúa trao cho và mình tự lấy cho mình.
So we see the difference between when God is Jesus gives to us and we take it for ourselves.
Chúa trao cái chức vụ cho Peter.
Jesus gave to Peter.
Nhưng mà giáo hội bắt đầu đã chuyển mình là bây giờ họ đã bắt đầu tự lấy cái chức vụ cho mình.
But now we see that they accept ministry to.
Và từ cái tự lấy chức vụ cho mình đó đã đưa vào cái những nhiều cái giáo lý sai lầm trong hội thánh của Chúa.
And because we appointed ourselves to the ministry.
Và một trong những giáo lý sai lầm đó là họ bắt đầu họ nghi ngờ về cái sự cứu rỗi của Chúa.
And so it leads to doubts about our salvation.
Đức Chúa Giêsu là hãy tin ta thì được sự sống đời đời.
Jesus said, believe in me and you will have eternal life.
Nhưng bây giờ họ sẽ giải thích khác, tin Chúa chưa đủ đâu, bây giờ phải tin Chúa rồi qua đời đi vào trong bụng liên tội.
And they said, oh, maybe believe in Jesus is not enough.
Và khi người thân mình qua đời ở trong bụng liên tội đó, cái người tin Chúa trên đất này phải cầu nguyện, cầu lễ cho những người đó thì những người đó mới được lên khỏi bụng liên tội đó.
And so we start praying for our ancestors who have died.
Và giáo hội bắt đầu đi lạc ra cái chân lý của Đức Chúa Trời.
And we'll turn away from the truth of God.
Người ta tự lấy ra trong lời của Đức Chúa Trời những cái ý tưởng mình tưởng rằng đó là của Chúa.
We pick the truth from God's truth and think that's the truth.
Họ là những người tín đồ phạm tội rồi phải đi vào trong hồ lửa để luyện tội rồi giáo hội mới cầu nguyện để họ được lên thiên đàng.
And so they think that all the Christians have to go into hell and then other people pray for us, then we can be.
Và những người mà có cái công ở trong hội thánh, trong giáo hội đó thì khi qua đời thì được giáo hội phong cái chức thánh lên.
And the people that have work in the church then can become saints.
Cho nên cái giáo hội đầu tiên đó họ bắt đầu họ có cái lễ cho những người chết.
So those churches at the very beginning start to have services for the dead.
Ở trong cái thánh lễ của nhà thờ có cầu nguyện cho người chết để được lên thiên đàng.
So they pray for the dead so that they can go to heaven.
Ở trong giáo hội nó có cái lễ để mà phong những cái người chết làm thánh cho mình.
And then in those services they also.
Mà quý bạn chỉ biết là cái sự thánh đó là sự ban cho Đức Chúa Trời.
But holiness come from God.
Tôi làm sao có thể phong thánh cho quý bạn em được?
I can't promote any of you to sainthood.
Cái sự thánh đó là sự ban cho mà chúng ta đã được nhận từ khi chúng ta tin Chúa.
That we have received.
Những người tin Chúa được gọi là thánh đồ.
And that's why we call saints.
Nhưng mà cái nguy hiểm của cái điều đó nó xảy ra là bắt đầu dân gian ở những người chưa tin Chúa họ bắt đầu có cái lễ của những người chết.
And so other people start to have the holiday for the dead.
Cái lễ của những người chết đó được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm.
And every year on the 30th.
Mà quý mà chỉ biết là cái lễ là lễ gì rồi?
31st. Yeah.
Lễ của ma quỷ.
It's a holiday of the dead.
Lễ của những người đã chết.
The holiday of the dead.
Ồ, cho nên bây giờ họ làm những hình thù rất là kinh khiếp trên con người của mình.
And so they wear costumes that's really scary.
Và cái lễ đó được tổ chức ngay cái ngày của giáo hội để cầu nguyện cho những linh hồn đã chết.
And then they celebrate those holidays to pray for the dead.
Cái sự sai lạc của chân lý Đức Chúa Trời đưa chẳng những đến cái tác hại đến giáo hội mà thôi, mà nó trở nên một cái sự bắt chước của thế gian và đi vào cái con đường đó.
And it's not only started with the church, now it led everybody else into that wrong.
Và chúng ta biết rằng Martin Luther là cái người đã đọc Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời cùng với một số các vị khác cải cách giáo hội trở lại theo lời đường lối của Đức Chúa Trời.
And Martin Luther read the scriptures and revolutionized.
Và đúng cái ngày 31 tháng 10 năm 1517 đó, Martin Luther đã dán 95 cái điều sai lầm của giáo hội trước cửa nhà thờ.
And so on that day, the 31st of October, Martin Luther put up.
Cho nên quý bạn em ơi, chúng ta là những người đã tin Chúa, chúng ta biết Chúa.
So as a believer of God, we know Him.
Quý ông bạn em phải có cái trách nhiệm nói lại cho con cái của mình, con cháu của mình cái ngày Halloween đó là gì.
So it is your responsibility to tell your children about that Halloween.
Đừng bao giờ giữ phần vào cái việc đó.
Don't partake in that.
Bởi vì đó là cái việc của sự chết. Đó là việc của ma quỷ.
It's the work of the devil.
Thân thể của tôi và quý bà anh chị em là thân thể của Chúa trao cho chúng ta.
Our body is a body that's given to us by God.
Chúng ta không có thể mặc vào này cái gì của ma quỷ được.
We can't put anything of the
devil. Chúng ta cũng không thể nào mà vẽ vào cái gương mặt của chúng ta trở thành cái hình quái rất là ghê tởm được, vì thân thể của chúng ta là của Chúa.
We can't paint ugly, scary pictures on our face.
Chúa Giêsu có Chúa tha thứ cho tôi này, Chúa Giêsu có khi nào mang cái gương mặt của Satan không?
Jesus never wore
không bao giờ. Chúa Giêsu có thể nào mặc một cái bộ áo nó ghê tởm của Satan không?
He never put on
không bao giờ. Và chúng ta ngày hôm nay là thân thể của Đức Chúa Giêsu.
And we are the body.
Thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời.
There is a temple of God.
Chúng ta không thể nào khoác cái trên con người của mình là thân thể của Chúa những cái hình ảnh ghê sợ như vậy được.
We cannot put those scary things on us.
Việc ăn những thức ăn người ta tế trong lúc đó cũng là việc không nên.
Eating the food that was offered to other God is not.
Sứ đồ Phaolô nói trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 20-21, vậy tôi không muốn anh em thông đồng với các quỷ. Anh em chẳng có thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỷ, chẳng có thể dự tiệc của Chúa lại dự tiệc với các quỷ.
So in 1 Corinthians 10:20-21, I do not want you to be participants of with demons. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the table of the Lord and the table of demons.
Quý mà cha có biết không, cái những thức ăn mà ta chuẩn bị cho những cái ngày lễ của ma quỷ đó.
Do you know the food that they prepare for those holidays?
Mà người ta bỏ ra ngoài để cho ma quỷ đến và ăn không được vào nhà của họ.
They put those things out so that the devil would come and eat those things and don't come inside the
house. Và những thức ăn đó đã được thảy ra cho ma quỷ rồi.
They have been offered to the devil.
Cho nên chúng ta cũng phải nói với các con của chúng ta là các con ơi, cái đó nó không thuộc về mình.
So we need to tell our children that those things.
Và chúng ta là con cái của Chúa không ăn được cái đó đâu.
We can't eat those things.
Đó là cái cơ hội để chúng ta sẽ nói về Chúa của chúng ta như thế nào cho con cái của mình.
It's the opportunity for us to tell our children about God.
Nó không phải là chuyện vui của chúng ta đâu, mà đó là chuyện buồn của chúng ta đó.
It should be the sadness, not the happiness.
Là bởi vì chúng ta sẽ thấy rằng Chúa nói rằng nếu ai không phân biệt thân của Chúa,
so Jesus said if we don't distinguish,
mà ăn uống như cái của đó, đó là ăn uống cái sự xét đoán cho mình.
We eat condemnations to ourselves.
Và như thế thì anh em sẽ thấy rằng chúng ta sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa.
And so we are sinned against.
Sứ đồ Phaolô nói rằng ấy vì cái đó mà trong mộng anh em có nhiều kẻ đau ốm, tật nguyền và có lắm kẻ ngủ.
And it's because of that that a lot of
nếu chúng ta ăn những cái của dân cho ma quỷ đó, thân thể của chúng ta sẽ mang những bệnh tật về sau này.
And if we eat those food that was offered to the devil, we'll bring.
Là điều Chúa không bao giờ muốn điều đó.
And God doesn't want that.
Chúng ta phải biệt riêng thân thể của chúng ta cho Đức Chúa Trời.
We have to
đồ dùng cho sự công bình.
We have to keep our body.
Bây giờ chúng ta sẽ đến điểm thứ ba.
And so we got to the third point.
Tôi biết cái thời giờ đã qua rất là nhanh, mà tôi mong là quý mà chẳng nghe cái điều này rất là quan trọng.
And I wish that you would listen to this.
Đó là khi Đức Chúa Giêsu đã bẻ ra, và bây giờ Đức Chúa Giêsu trao cho các môn đồ.
So after he broke the bread, he gave it to his disciples.
Khi Đức Chúa Giêsu cầm lấy bánh mà trao cho môn đồ là Chúa trao cái gì?
So what did he give his disciples?
Đây là điều mà chúng ta phải xác định. Có phải Đức Chúa Giêsu trao cái bánh cho các môn đồ không?
Did he just give the bread to the disciples?
Không phải, Đức Chúa Giêsu trao thân thể của Chúa cho các môn đồ.
He gave his own body to us.
Đức Chúa Giêsu trao thịt của Chúa cho các môn đồ.
He gave his own flesh.
Và thịt đó là chỉ về cái gì đây?
And what did it represent?
Câu kinh thánh đầu tiên ở trong sách Tân Ước khi nói đến cái chữ thịt của Chúa.
The first verse in the New Testament that talk about the flesh.
Trong Tin Lành Giăng đoạn 1.
John 1.
Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta.
The word has become flesh among us.
Thịt của Đức Chúa Giêsu là ngôi lời của Đức Chúa Trời.
The body of Christ is the word of God.
Ngôi lời trở nên xác thịt.
The word has become flesh.
Khi Đức Chúa Giêsu cầm lấy bánh chỉ bị thịt của Chúa trao cho các môn đồ.
When Jesus used the bread, which was his body,
là Đức Chúa Giêsu đã trao thân thể của Chúa cho các môn đồ.
He gave his own body to us.
Đây là sự mầu nhiệm.
This is a marvelous truth.
Chúng ta sẽ thấy rằng ngôi lời làm sao trở nên thịt được?
So how can the word of God become flesh?
Bởi vì thịt là nhân tính.
Because flesh is human.
Mà ngôi lời là thần tính.
And the word
bởi vì
of
ngôi
God
lời là Đức Chúa Trời thì nó là thần tính.
And it's the deity of God.
Nhưng mà ngôi lời Đức Chúa Trời nó nên thịt, nghĩa là ngôi lời Đức Chúa Trời nó trở nên nhân tính như chúng ta.
But the word of God, which was deity, divine,
cho nên khi Đức Chúa Giêsu cầm lấy bánh mà trao cho các môn đồ là Đức Chúa Giêsu trao thần tính và nhân tính của Ngài cho các môn đồ.
So he not only gave his body, physical body, but also his deity.
Cho nên chúng ta là những người dự từ thánh sắp từ đây thì chúng ta phải biết rằng chúng ta nhận lấy thần tính của Đức Chúa Giêsu, chúng ta nhận lấy nhân tính của Đức Chúa Giêsu.
So when we receive the communion, we receive his body.
Chúng ta không được phép coi thường thân thể của mình.
So we can.
Và chúng ta cũng không được phép sử dụng thân thể này theo ý của mình nữa.
We can't use our body.
Bởi vì đó là ngôi lời, là Đức Chúa Trời trong chúng ta.
Because the word of God is in us.
Cho nên khi chúng ta vi phạm một cái điều nào đó là chúng ta vi phạm với Đức Chúa Trời của chúng ta, chứ không phải là chúng ta vi phạm với chúng ta mà thôi.
So when we sin, we sin against God, not just to ourselves.
Cho nên Chúa Giêsu trao cho các môn đồ cái nhân tính trọn vẹn.
So he gave us his perfect humanity.
Cái nhân tính của Đức Chúa Giêsu đã chịu qua cái thử thách, sự cám dỗ và Ngài đắc thắng hoàn toàn, và Chúa trao cái sự đắc thắng đó cho chúng ta.
Through his humanity, he was victorious over temptation, and he gave us that perfect body.
Chúng ta thấy Roma đoạn 1 câu 3 câu 4 về con Ngài theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra, theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết được tỏ ra là con Đức Chúa Trời, có quyền phép, tức là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta.
So concerning his son, who was descended from David according to the flesh, and then he was declared to be the son of God in power according to the spirit of holiness.
Cho nên quý bà chị em ơi, ngày hôm nay chúng ta ở trong thân thể của chúng ta là ngôi lời của Đức Chúa trở nên xác thịt.
So the word of God in the flesh is in our body.
Chúa trao bánh như các môn đồ là Ngài trao chính mình, Ngài là nhân tính và thần tính cho chúng ta.
He gave his own body.
Cho nên đó là sự đắc thắng.
And that's a victory.
Đây là một cái lẽ thật rất là quan trọng mà tôi sẽ dùng cái điều này nhắc nhở cho chúng ta.
And this is a very important truth to remind.
Tại sao có nhiều người tín đồ khi đối diện với sự cám dỗ bị thất bại?
And why is it that when we face with temptation we fail?
Tại sao có nhiều người tín đồ khi họ đối diện với thử thách cám dỗ họ sẽ đắc thắng được?
But there are some others that face temptation and they can be victorious.
Cái lý do là người đó đang dùng cái phần nào trong cuộc đời của mình để đắc thắng.
And it depends on which part of your body you're using to face that temptation.
Một nhà thần học đó nói rằng nếu người tín đồ còn chiến đấu với cám dỗ thì chắc chắn sẽ bị thất bại.
And if a believer continue to fight with temptation, he will.
Tôi nhắc lại câu này, nếu một người tín đồ còn chiến đấu với cám dỗ là chắc chắn thất bại.
If he continue to fight with temptation.
Là tại sao? Bởi vì người đó đang dùng cái nhân tính của mình.
Because he uses his own human nature.
Và dùng cái nhân tính của mình để chiến đấu với tội lỗi là chúng ta thất bại lập tức thì không bao giờ thành công được.
When we use our own humanity to fight, we'll fail.
Mà chúng ta phải dùng cái nhân tính và thần tính của Đức Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta để chiến thắng.
We need to use Jesus and his humanity and his divine.
Khi đối diện với sự cám dỗ hàng ngày xảy ra trong cuộc đời của chúng ta.
When we face temptation,
chúng ta phải nói rằng chúng ta đã được sự chiến thắng qua Đức Chúa Giêsu.
We have to acknowledge that we have
victory. Không còn chiến đấu nữa. Hỡi ai còn chiến đấu là còn thất bại.
If you continue to fight, you will.
Nhưng mà chúng ta phải biết rằng mình đã được chiến thắng vì Chúa đã chiến thắng cho chúng ta.
We are victorious because God.
Chúng ta dùng cái vũ khí của mình để chiến đấu thì chúng ta thua.
If we use our own.
Nhưng mà chúng ta dùng cái sự chiến thắng của Chúa là chúng ta sẽ thắng.
But if we use the victorious,
đó là ý nghĩa Chúa Giêsu trao bánh cho chúng ta.
And that's why Jesus gave us.
Là trao sự chiến thắng cho chúng ta trong thân thể của Chúa.
He gave us his victory.
Xin Chúa giúp cho chúng ta nhận được thánh cách rất đầy đủ ý nghĩa.
May God help us to,
bây giờ chúng ta sẽ cùng đứng lên để chúng ta nhận lấy từ thánh của Chúa.